Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các ngươi đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn thầy, thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu các con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao con cho tên lính canh, và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Nếu con đang dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em bất bình với con, thì hãy làm gì? Nếu đang dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em bất bình với mình, Chúa nói lúc đó làm gì?
Hả? Về làm lành. Dạ, chạy về làm lành với người đó.
Rồi sao nữa?
Rồi.
Chạy về làm lành với người đó rồi sao nữa?
Rồi trở về dâng của lễ cho Chúa.
Rồi trở về dâng của lễ cho Chúa. Mà bây giờ nếu mà chúng ta áp dụng đúng như vậy, có một vị linh mục nói về chúng ta phải sống như vậy ngay bây giờ, vừa mới nói xong cả nhà thờ đi về hết. Tại sao biết không? Vừa nói xong mới quay xuống mà nhìn thấy, ủa sao nhà thờ không còn ai nữa? Làm sao?
Vì ai cũng có lỗi, cũng bất hòa với một.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta cho trọng tay câu trả lời rất là đúng, thưa anh chị em. Vì thực sự mà xét ra, đúng, ai trong chúng ta cũng có những cái mối bất hòa, bất bình với anh chị em của mình. Mà nếu nói đúng như Chúa là chợt thấy có người anh em có gì mà bất hòa với mình, để của lễ đấy mà về làm hòa, lúc mở mắt ra thấy nhà thờ vắng hoe, và chính tôi cũng không dám tiếp tục dâng của lễ trên bàn thờ. Tại sao? Tại sao? Lỡ tôi cũng đang có mối bất bình với anh chị em giáo dân chứ. Tôi đang có mối bất bình với ông trùm, đang có mối bình với bà cụ, đang có mối bình với anh giúp lễ chẳng hạn. Thì ta thấy rằng là một cái lời mời gọi của Chúa mời gọi mình, cho mình thấy rằng là giữa mối tương quan của mình với Thiên Chúa và mối tương quan của mình với anh em không thể tách rời nhau được. Không thể nói rằng là tôi chỉ biết có Chúa thôi, tôi yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn tôi rồi thôi. Chúa bảo chưa được đâu con. Nếu các con không công chính hơn như người biệt phái và luật sĩ thì các con không được vào nước trời. Những người luật sĩ, những người biệt phái là những người họ rất là rành luật, luật giáo hội. Họ rất là rành và họ giữ đúng từng chi tiết tỉ mỉ. Cho nên mối tương quan của họ với Chúa, họ không có làm điều gì sai theo luật hết. Nhưng tương quan của họ với anh em thì sao? Chúa bảo nếu các con không công chính hơn những người ấy thì các con không được vào nước trời. Vì đối với họ, họ nghĩ rằng khi tôi làm đúng cái lề luật là tôi được công chính, tôi được cứu độ. Chúa bảo không, ơn công chính là một ơn nhưng không, ơn cứu độ là một ơn nhưng không, chứ không phải là ơn ấy bởi phía con người ta làm đúng luật mà được. Là một ơn nhưng không, tất cả là bởi lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình, chứ không phải là do cái nỗ lực cá nhân của mình mà tự khắc mình có thể làm được chuyện đó. Nếu tự khắc tôi mà có thể làm được chuyện đó thì tôi đâu cần đến ơn của Chúa, phải không? Nếu tự khắc tôi được cứu độ, làm sao tôi cảm nhận được rằng là lòng thương xót của Chúa bao la vô bờ? Nhưng mà tôi thấy, tôi cảm nhận rõ được rằng là tôi không xứng đáng tí nào cả, tôi hoàn toàn không xứng đáng tí nào cả. Tôi ngước mắt lên trời và tôi thành khẩn nói với Chúa rằng lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con. Anh chị em mới kêu với tất cả tấm lòng của mình là Chúa xin thương xót con, vì không có Chúa con không làm được gì cả, vì không có Chúa con không thể tự mình có thể công chính hóa, vì không có Chúa ngay cả gọi Chúa Abba cha ơi con cũng không thể gọi được cơ mà, thì làm sao mà con có thể nói rằng là tự con chu toàn hết lề luật này, con làm hết lề luật nọ, con làm hết lề luật kia một cách cứng ngắc, một cách khô cứng mà con có thể được vào nước trời. Vì thế mà cái tương quan của mình với Thiên Chúa, Chúa nói rằng mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và giới răn thứ hai cũng trọng như giới răn thứ nhất, đó là yêu người như chính bản thân mình. Nếu mà không thực hiện được hai cái đó là một, mà mình chỉ có một chiều thôi là Chúa, mà mình không có mối tương quan với tha nhân, Chúa bảo ta không hề biết các ngươi là ai. Lại Chúa con đã từng ăn uống với Chúa, con đã từng với Chúa, Chúa bảo cút đi khuất mắt ta, hãy phường giận ác, ta không hề biết các ngươi là ai. Tại sao vậy thưa Chúa? Vì ngày xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta mình trần các ngươi không cho mặc, ta tù đầy các ngươi không thăm viếng. Không thăm viếng thì bây giờ cút khỏi mắt ta. Sợ chứ phải không thưa anh chị em? Mình làm cho Chúa mà, tôi đã dâng hoa mà, tôi đã dâng nến mà, tôi đã đi viếng đảng thánh giá mà, tôi đã đi viếng thánh thể mà, vân vân và vân vân. Những cái gì tôi làm cho Chúa nó sẽ không có giá trị, không có ý nghĩa nếu cái tình yêu ấy không thúc đẩy tôi đi đến với anh em. Tôi yêu mến Chúa như thế nào, tôi dâng hiến cho Chúa như thế nào, tôi phục vụ Chúa như thế nào, thì tôi cũng phải yêu mến, dâng hiến và phục vụ anh em tôi y như vậy thưa anh chị em. Sáng nay vừa mới mở cửa giáo điểm ra, tự nhiên thấy có những tiếng của những người lạ. Tôi mới giật mình bảo sao mà sáng sớm mới 4 giờ sáng mà có người đến giáo điểm mà dừng lễ thế này. Thì anh bạn anh đi bảo cha ơi, mấy đứa này nó đợi cha từ lúc 2 giờ sáng. Tôi nói tụi con ở đâu đến, bảo tụi con ở Đắk Lắk mà đi đến đây sớm quá, ngồi đây mũi nó cắn quá, ngồi từ lúc 2 giờ đến giờ là 4 giờ, 2 tiếng đồng hồ ngồi chờ cha ra mũi cắn quá. Rồi tôi ra tôi gặp bảo bây giờ có đi lễ không, bảo con đi theo cha đi lễ luôn, vì con chờ mất 2 tiếng đồng hồ mũi cắn quá, mà bây giờ chờ đến chiều mới lễ ở giáo điểm thì 12 tiếng nữa lâu quá. Tôi nói vậy thôi, lên trên này để đi lễ. Và ba cô đang ngồi dưới kia kìa, rồi mời ba cô lên đây thử coi. Và ba đến đây, đến đây cho chàng phát tay hay chào mừng những con người từ xa đến đây không? Lên đây.
Lên đi cha, gọi lên đi.
Rồi. Rồi con chia sẻ cho mọi người biết coi, thưa con giới thiệu rồi con tên là gì?
Dạ thưa cha, với lại con chào các ông các bà và các bác anh các chị ạ. Con tên là Đinh Thị Mai ạ. Con ở Buôn Mê Thuột ạ. Dạ, dạ đây là chị con.
Dạ con chào cha và con chào các ông các bà và các bác. Con là Đinh Thị Sợi, là con ở Ba Mê Thuột. Con đến đây là cũng chỉ vì ước muốn được cầu nguyện cùng với cha và tất cả mọi ông bà và các bác.
Dạ con là Đinh Thị Cúc. Con đến đây cùng hai cha em con với chị con để đến gặp cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho chị con ạ. Chị con đang bị bệnh nên là chúng con đã ước ao để gặp cha rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp để đến để gặp cha. Và xin tất cả cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho chị con ạ.
Chúng con có mấy chị em tất cả?
Dạ gia đình con có 5 chị em, là 8 anh chị em ạ, 5 gái và 3 trai ạ. Dạ.
Hôm nay có Ngũ Long công chúa.
Dạ.
Rồi với lại 3 chàng Ngự Lâm pháo thủ trong một gia đình. Dạ. Rồi chúng con biết được đến lòng thương xót của Chúa như thế nào, ở đâu, làm sao mà chúng con lại chạy từ Ba Mê Thuột mà đến tới đây khuya khoắt như vậy, chia sẻ cho mọi người.
Dạ chị có nói đi ạ.
Thế nào nói này hả?
Dạ nói chị, để cho chị cảm ơn nói.
Dạ.
Tới to đi.
Dạ thì con nói chung là con cũng rất là ước mong. Ước mong đã rất là lâu rồi. Là thật mà nói con cũng không biết nói gì hết, con chỉ biết là được đến chỗ cha nong đây là con thấy là rất là sung sướng, mà thật là con không biết nói gì hơn ạ. Con chỉ biết là Chúa và Đức Mẹ lúc nào cũng là dẫn đường, biết là chỉ đường dẫn lối cho con, chị em con đến đây đêm khuya như thế này.
Cha hỏi là chúng con được biết, nghe biết về lòng thương xót của Chúa như thế nào, bao giờ, rồi từ đó mới con mới được cái mời gọi thúc đẩy đi tìm đến với giao điểm để xin cầu nguyện. Con biết được lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn ạ, tại vì con cái biết đây cách đây khoảng 5 năm rồi ạ, mà thực sự ra là ba của con chính là người cha đẻ ra tụi con đấy ạ. Thì anh chị em tụi con đấy ạ. Thì cha là ba con là cứ buổi sáng là 3 giờ sáng là ba con dậy và đọc kinh lòng Chúa thương xót ạ. Nhưng mà tụi con buổi chiều 3 giờ và sáng cũng dậy 4 giờ đấy ạ. Rồi đọc xong rồi mới đi lễ. Nhưng mà nhờ những lời cầu bầu của những lời kinh của chuyên lòng Chúa thương xót thì tụi con thấy rất là thấm thía. Và những lời kinh đó là Chúa dạy cho chúng con biết rằng là khi đến với lòng Chúa thương xót thì cầu cho được tất cả mọi người và cho toàn thế giới nữa. Đấy, cho những cái tệ nạn hoặc cái gì đó, chiến tranh gì đó thì đều Chúa đều muốn mong muốn là tất cả mọi người là phải thêm lời cầu nguyện. Tại bây giờ là rất là nhiều cái tệ nạn đấy ạ. Đấy, cho nên là tụi con thì vẫn còn khô khan nhiều lắm. Thì có ba của con á, người thật sự là rất là
rồi con
yeah.
Con được nghe nói về lòng thương xót Chúa, nghe giảng về lòng thương xót Chúa thì sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thì
sao con được biết?
Dạ con cũng như là em con nói thôi, tại vì ba của con đấy là cũng sáng ngày ra là ba con ở trong hội radio, xong rồi chúng con cũng cứ đi theo ba con, là theo ý là theo chân ba con, là ba con nói là các con phải siêng năng cầu nguyện để đến để gặp với Chúa, lòng Chúa thương xót, là để
con đã được nghe giảng về lòng thương Chúa thương xót bao giờ chưa và như thế nào?
Dạ con thì chưa được nghe ạ. Dạ tại vì con ở vùng sâu vùng xa nên là rất là ít được nghe thấy. Nhưng mà chỉ vì chúng con
sao mà không được nghe, sao con biết mà con đi tìm cha?
nghe qua mạng.
Ừ.
Dạ, chị con nghe qua mạng. Dạ, con được nghe trên mạng.
Trên
radio là con đến chỗ tiệm bán điện thoại đó, là con cũng nói với người ta là cho con được cái quay ghép cái quay đài đó để về con nghe, thì con cũng nghe con thích lắm, thì con mới vận động các em của con đến với Cha Long. Con chỉ
là mười cho đời.
Hả?
Dạ, đó là nickname là mười cho đời ạ, để nghe cha giảng. Để...
Muối cho đời chứ phải mười cho đời.
Lại là mười cho đời.
Mà giờ nó gọi là mười cho đời.
Dạ.
Chúng con từ xa đến, dạ, thì cha sẽ gửi tặng cho chúng con mỗi người một cái máy nghe 1200 bài giảng, tại vì cái máy 500 bài giảng hết, hôm nay thì lại có một cái máy làm tới 1200 bài giảng lòng thương xót Chúa ở trong đó để tặng cho ba chúng con đi về dưới miền sâu miền xa tiếp tục nghe và loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho tất cả chúng con nha. Thưa anh chị em, nếu mà mình yêu mến Chúa thực sự thì lòng khao khát Chúa sẽ thúc đẩy mình đến với Ngài. Khi mình có tình yêu thì chính tình yêu đó sẽ thúc đẩy mình. Nếu mà không có tình yêu, chẳng dạy gì người ta đi từ Ban Mê Thuật mà lặn lội đến đây 2 giờ sáng nằm chờ mũi cắn, đứng chờ mũi cắn đến 2 tiếng đồng hồ để mà được gặp gỡ lòng thương xót của Chúa, để được cầu nguyện, để được chia sẻ. Thưa anh chị em, cho nên khi mình có được tình yêu của Thiên Chúa rồi thì lúc đó tình yêu sẽ thúc đẩy mình, như Thánh Phaolô nói, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi đến mức độ mà Phaolô nói rằng là khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Tình yêu Đức Kitô thúc bách Phaolô đến mức độ mà Phaolô nói rằng bây giờ tôi sống không còn là tôi sống mà Đức Kitô sống ở trong tôi. Có khi chúng ta là những người mà được Chúa ban cho đầy đủ những điều kiện, những người ở thành phố đầy đủ những điều kiện, mình chưa có cảm nhận được tình yêu Đức Kitô thúc bách mình phải ra đi để mà loan báo tin mừng cho những người khác. Là mình có rồi nhưng mà chưa đủ mạnh để mình làm sao mình phải giới thiệu cho mọi người biết rằng là có Đức Kitô nó sướng, nó hạnh phúc như thế nào, được cảm nhận lòng thương xót của Chúa nó tuyệt vời biết là bao. Cho nên khi đã được nếm rồi, ta vẫn hát nếm thử mà coi cho biết Chúa thiện hảo, thiện hảo dường bao. Nhưng mà ta nói rằng là Chúa tuyệt vời lắm cha ơi, con biết Chúa tuyệt vời lắm cha ơi, cái điều đó phải thể hiện ra bằng hành động. Nếu mà anh nói rằng anh yêu mến Chúa, anh cảm nhận được lòng thương xót Chúa tuyệt vời, thì anh phải đi anh nói cho mọi người, anh phải anh đi chia sẻ cho mọi người, anh phải anh đi loan báo cho mọi người. Như ba cô bé là cảm nhận được lòng thương xót Chúa cho nên lặn lội mà đi tìm Chúa, và khi tìm được Chúa rồi thì chắc chắn ba cô ấy phải về mà đi nói cho mọi người, cho cả làng cả xóm biết rằng là tôi đã được Chúa yêu thương, đã được Chúa đụng chạm, đã được Chúa tiếp xúc như thế nào. Và lúc đó ta thấy rằng là tình yêu Thiên Chúa sẽ thúc bách mình đến với anh chị em của mình. Như Chúa nói rằng khi mà thấy rằng đến với Chúa mà còn mối bất bình với anh chị em thì hãy để của lễ ấy mà đi làm hòa với anh chị em mình. Chúa Giêsu cũng nói với thánh nữ Faustina rằng là lòng thương xót của Chúa con phải thể hiện ra bằng hành động với anh chị em của mình. Nếu mà đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên nếu mình nói rằng mình tin Chúa mà mình không thể hiện ra bằng đức ái với anh chị em của mình thì đức tin của mình không nghĩa lý gì cả, không đem lại cho mình ơn cứu độ. Chúa bảo nếu các con không công chính hơn những người biệt phái, những người luật sĩ thì các con không được vào nước trời. Cái sự công chính ấy là gì? Là hoàn toàn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Đó, sự công chính đích thực mà Chúa muốn như vậy. Chứ không phải sự công chính mà như những người biệt phái, những người luật sĩ họ cho rằng là tôi làm đầy đủ những quy định, những lề luật thì tự tôi có thể được cứu độ. Không. Và khi mình cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa rồi, mình khao khát mình đi tìm Ngài rồi, thì mình phải đi đến cái mức độ là loan báo, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta đang là một giáo sứ loan báo tin mừng, đang ở trong vùng truyền giáo mà. Còn bao nhiêu người lương dân sống chung quanh anh chị em mình, còn bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa, còn bao nhiêu người có đạo mà không có Chúa. Nếu mà có đạo mà họ có Chúa ở dưới này chắc nhà thờ này đông lắm chứ, như này họ đến đây nhiều lắm chứ. Nhưng mà họ có đạo mà họ không có Chúa, họ chỉ có đạo mà họ giữ luật là lễ ngày Chúa Nhật, đi cho nó có, đi cho nó hoàn thành thủ tục, đi cho nó khỏi bị áy náy, đi cho nó yên ổn lương tâm rằng là có giữ luật ngày Chúa Nhật. Nhưng mà không phải là vì tình yêu thúc bách họ đến với Chúa. Cho nên nhiệm vụ của anh chị em mình vẫn còn phải thao thức, phải băn khoăn, phải trăn trở, phải ngày hôm nay nhìn sang bên phải, ngày hôm nay nhìn sang bên trái coi còn ai chưa biết Chúa, còn ai có đạo, họ chỉ giữ đạo mà họ chưa có Chúa. Mình phải gọi là tái truyền giáo cho những người đó. Tái truyền giáo là để cho họ nhận biết Chúa, thực sự nhận biết lòng thương xót của Chúa, mà họ đến với Chúa và họ đem Chúa đến với anh chị em của mình nữa. Thưa thưa anh chị em, đó là cái băn khoăn, đó là cái trăn trở, đó là cái thao thức. Mà không phải thôi tôi ngồi yên, mỗi ngày tôi có ngồi được cái chỗ này là được rồi, mỗi ngày tôi ngồi chỗ này được rồi, mốt lên thiên đàng cái chỗ này là chỗ của tôi. Chúa bảo còn bạn con đâu, còn những người hàng xóm con đâu, còn những người mà con còn mối bất hòa bất bình với nó đó, nó đâu rồi? Cho nên hôm nay đến đây dừng thánh lễ, tôi cũng như anh chị em chúng ta nhìn lại ân huệ Chúa ban cho mình và xét lại coi mối tương quan của ta với anh chị em mình còn cái gì nó trục trặc không, còn có gì nó chưa thông không, còn có gì nó chưa suốt không, còn có gì mà nó chưa có thể cởi mở được với nhau không. Khi mình rước lấy mình Thánh Chúa, mình nói lại Chúa con không xứng đáng rồi Chúa ơi. Nếu mà đúng như lời Chúa thì chẳng làm sao con có thể đến để rước lấy thánh thể của Chúa, chẳng bao giờ con có thể đến bàn thờ của Chúa được. Nhưng lòng thương xót của Chúa thương con, dành cho nên con rước lấy thánh thể của Chúa, và thánh thể của Chúa sẽ thêm sức mạnh cho con trở về con làm hòa với anh chị em mình. Thôi hiểu nhé, có gì mình bỏ qua cho nhau nhé.
Dạ vâng.
Có gì thôi xí xóa nha.
Dạ vâng.
Rồi mình về mình làm hòa với những người, có khi với vợ mình, với con mình, với anh chị em mình, với hàng xóm của mình, có khi với cha sở của mình, với cha phó của mình, với ông trùm ông quản của mình, với anh em trong ban hành giáo của mình, với anh em trong ban điều hành, với anh em trong hội đồng mục vụ của mình. Có cái gì thôi xí xóa đi, có cái gì thôi chín bỏ làm mười đi, có cái gì thì hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta, chấp nhận nhau như Chúa chấp nhận chúng ta, và thương xót nhau như Chúa đã thương xót chúng ta. Chỉ như thế ta mới chắc chắn được ơn cứu độ. Vì ơn cứu độ Chúa ban nhưng không cho những người hoàn toàn tín thác vào Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót với anh em của mình.